chịu tu mới là trả hết nợ. Tại sao tu mới trả được nợ? Một người tu mà không chịu giải những sự tâm tối của chính mình, củng cố sự tâm tối của chính mình, không bao giờ phát triển. Bằng lòng tự thức công khai, giải nó ra. À, hãy ăn năn nói là con ăn năn không làm điều này, là nhất định ngày mai không làm điều đó. Mà nói rồi mà mai làm lại, không được. Thì nó sẽ đắm chìm luôn, hiểu không? Thì muốn thanh tịnh là giải nó luôn, nó mới thanh tịnh. Khi không tôi vô trong cái nhà thanh tịnh, không ai đậm tới tôi là thanh tịnh. Nhưng mà tâm tôi không có chịu giải cái trượt thì làm sao có thanh tịnh. Tôi phải giải tất cả cái trượt ra, nó mới có thanh tịnh. Đó là khi công phu giải tỏa. Hỏi tại sao tu mới trả được nợ? Cho nên ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình. Và không có tiếp tục tham muốn nữa. Cũng hình cũng như là tăng độ. Là mình không có ý chí tăng độ. Thì mình muốn trời phát độ cho mình. Đó là cái lòng tham đã không được. Cho nên mình hành tiến để thích tâm và tự giải. Thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh. Mình đóng góp trong trung tâm sinh lực cạn khôn vũ trụ. Tăng độ mới trả hình nợ. Nó là vô cùng. Thì mình phải làm việc vô cùng nó mới sinh đạt.
Muốn được sống nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. À, dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiến. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng cười răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? À, có một cái pháp phải cương quyết đi tới. Chứ đừng có nghe nói cái yếu minh minh. Đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này, người kia, người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt, tự giải lấy mình. Nên cố gắng tiến lên, hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được.
Cho nên chúng ta tu ra khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh nẻo hấp mình được phát triển, khai sáng tâm thức, tài trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người xuống đây để làm.
Nhìn nhục.
Càng nhìn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhìn nhục càng trị được tất cả các bệnh trong cơ thể. Vì đau nó sanh bệnh, tịnh nó là yên nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sanh được. Chứ đừng ai là người trách nhiệm trị bệnh, phần hồn là trách nhiệm trị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt an lương trong cơ tạng, tâm tu đầu tiên. Khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ, thì chúng ta hiên ngang hiểu vũ trụ mà sống. Tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn một tập một gian tình duyên duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý cái trời đất sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Chính từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn, thấy rồi. Chính tôi làm cho tôi. Ông Tám nói, mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu. Ông Tám có làm gì cho tôi hết, tôi phải hành, thì có kết quả. Các bạn hành có kết quả, thì bây giờ có chuyến vô vi, nhìn cái mặt thấy khác. Mặt quả sáng hơn người thường. Dù trong túi không tiền mà mặt nó sáng. Ai gì dám cho hết. Thì ta không cần là cho nó để làm gì. Còn người ta cầm tiền tạo cái trong. Cầm tiền họ keo kiết, tạo cái tấm keo kiết, nói chuyện eo hẹp, lo không tới đâu hết mà cứ lo. Tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Học cũng không nên, trí không có sáng. Phải thả lỏng để biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành, và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mặt sống. Thì chuyện mặt mày nó phải tự phát sáng.
Cho nên các bạn tu đây, các bạn thấy cái giá trị không phải là đi học sách nữa. Tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ cả không vũ trụ. Ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này chi kia nọ, tự nó chuyển qua những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tự là gián tiếp. Thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia. Ngay bây giờ phút này, những bậc đại giác còn phải học. Những bậc đại giác không học làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Sao? Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trượt, học đủ thứ rồi, cái phần biển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học, học là chùi rửa sáng suốt. Tươi trắng, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái Moni Châu đây mà không luyện làm sao nó sáng. Đó. Cho nên các bạn ai cũng có học sòn. Mà học sòn đó là học sòn trường sanh bất tử. Tu để cho nó xuất phát. Rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh. Các bạn mới đổ mình rồi nhiên hộ mới đổ thiên hạ được. Đó. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải đổ tiếng.
Mình tu lên mình biết mình, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình có khả năng định lấy Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lấy Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của cả hồn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn, tự thức. Thì không có lấy thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học. Tiến qua hợp thờ, còn tu thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Sao? Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên, bữa nay con đọc một vệ tám nói người tu mà thiếu tu rồi thật rồi. Xuyên nhân tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Nhưng người đó thiếu tu, không biết họ là ai. Không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu phật.
Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm, quan trọng là nghiệp tâm, không rước vào tâm. Họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm, chuyện ngoài để ngoài. Tôi lo tôi cũng cố sửa cái phần tâm sai lầm của chính tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng. Còn thì nó lại. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu. Vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối. Các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy được. Bên trong các bạn nói quyền nhiều hơn. Cảnh quyền bị ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn. Không còn nhờ bên ai mắc bẫm. Lúc đó chư Phật, chư Phật, kể cả thực tế cũng tới tìm bạn. Phong điểm cho các bạn ngày đêm, không phải là bản năng này.
Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh mới có cái phương pháp tiến hóa và giải thoát được. Nếu chúng ta hướng thượng thì bề trên sẽ ban chiếu cho chúng ta. Và chỉ đường vạch lối cho chúng ta, cái đèn sẽ chiếu những cái ánh sáng tinh vi để hướng đổ đường đi cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta không còn lẽ loi nữa. Giáng lâm xuống thế gian để học hỏi xây dựng cái dũng chí là tại sao phải xuống thế gian mới học được dũng chí. Thế gian là bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự thử thách, Và chúng ta nhờ cái thử thách đó mà chúng ta chịu đựng được rồi chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của nhịn nhục, thanh tịnh là siêu, là giác. Đó, cho nên chúng ta tu bước vào tâm tu, khép mình tu, nhịn nhục, nhẫn hòa, khai minh tâm thức của chính mình, khai triển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cảnh đời là bãi trường thi rõ ràng, quá quý báu. Đã dạy dỗ, đã vầy xéo cái thân xác này, mà tôi bị si mê cái thân xác này, cho nên tôi loạn động. Mà ngày hôm nay tôi thức tâm rồi, tôi đâu có còn si mê cái thể xác này nữa. Tôi không có si mê thể xác này, thì tôi không có nuôi dưỡng cái tánh phàm, mà xảy ra chuyện tranh chấp giữa anh em và anh em. Không biết thương yêu nhau, không biết tìm tàng cái thức quý giá cứu độ của mọi tâm linh và cái phần sáng suốt đó, mà để chúng ta cùng chung vung bồi lấy nhau càng ngày càng lớn mạnh trong tình thương và đạo đức, để ngược lại là một điều tranh chấp, oán trách lẫn nhau, thù hận lẫn nhau. Đó là làm điều gì? Làm cái điều tự sát. Quên họ, ghét họ, quên họ, quên mình rồi mất họ, mất mình. Đâu có lợi chỗ nào. Thế này, ngày hôm nay chúng ta đã làm cha, làm mẹ thế gian rồi. Chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành, tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành, tôi tưởng tới nhớ trời Phật mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật. Thành ra tôi phải gặp nạn, mà cái nạn đó chi nạn để cho tôi thức tâm, càng thức tâm tôi thấy thiếu khả năng phục vụ. Tôi đã vun bồi ý chí phục vụ đó, kiếp này không xong thì kiếp sau. Tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng, vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần tiến hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. Thì ở thế gian không hiểu, nhưng chú cho tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn không có bao giờ bị mất. À, tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điện đó, cũng như
cái liên đài mà đã đổ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chưa?
Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai. Tai nạn ở trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm hê các bạn, dù quên các bạn, đủ chuyện hết làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều, không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nó nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ, thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa, khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quan thông. Chúng ta thấy Quan Âm cũng vậy, biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu sự khổ chồng chất. Thậm chí đi xuống thăm cha, thăm vua cha dưới địa ngục, mà còn phải chịu hy sinh cái cánh tay của mình để cho ma đói được ăn và để cha dễ dãi vượt khỏi ngục A Tỳ. Các bạn thấy không? Cái hạnh hy sinh đó mới thành chánh quả. Mà nếu chúng ta muốn tu trở về với sự chân giác căn bản của một vị Bồ Tát thì chúng ta phải có hy sinh. Nếu chúng ta không có hy sinh, làm sao chúng ta cơ hội trở thành chánh quả? Chỉ khi chúng ta đã biết rõ, phân tách rõ, cơ thể này không phải cơ thể của chúng ta, cơ thể này là của Thượng Đế đang kiểm soát ta hành động. Trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta đang ôm, bài vở đó chúng ta chưa trả bài. Tham sao, sân sao, si sao cũng chưa có biết nữa. Nghe nói tham sân si nó vậy thôi chứ cũng chưa có biết. Cho nên các bạn đụng chạm rồi các bạn mới thấy tham. Tôi tham, tôi cầu xin trời Phật cho tôi được sống lâu. Cầu xin trời Phật cho tôi cha mẹ tôi được sống lâu. Mà không biết cái duyên nghiệp của mọi người ra sao. Tham, đó, tham mà sử dụng cái quyền năng của người sáng suốt lại phục vụ cho mình, cái đó là tham chuyện nào sai chuyện này. Mà nguyện với trời Phật con phải tu, học cái hạnh của trời Phật.
Con không phải học cái hạnh hy sinh đó, con mong rằng một ngày sau con sẽ tiến gần trời Phật.
Cái đó là không có tham. còn tham mà cầu xin cho bình an, cầu xin cho thoát nạn. Mình làm nạn, mình trói buộc mình, những sự gút mắt đó mà mình đi kêu ông trời gỡ, chuyện mình khôn không?
Khôn đó là khôn của cái phàm trượt, khôn đó là chỗ tự sát, tự hành mình, không đi vấn đề đó. Mình trói buộc mình phải cố gắng tháo ra. Càng tháo càng thức. Những nguyên nhân gì tôi đã trói buộc tôi, nguyên nhân gì tôi đã trói buộc bằng cách nào. Đó, vì cái dục tính tôi nó quá cường, tôi tham. Tôi tưởng đó là khoái lạc, đó là sung sướng. Nhưng mà ngày hôm nay, tôi nuôi dưỡng một đứa con 20 năm mà tôi còn chưa có tội nữa. Để chi? Để tôi thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi. Ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó. Để dồn cái giá can của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì kỳ trí để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành. Và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó. Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Thì Thượng Đế phải chiều tôi. Bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, Thượng Đế sẽ cho con học, con đụng rồi con mới thức. Chứ không ai có thể thao gỡ cho mình, đụng đầu rồi mới chăng á. Đó, cho nên cái trường đời là bãi trường thi. Mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn. Hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn. Nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có sư sở, có quê hương, có chỗ trông như các đúng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá đậm. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực đậm mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu.
Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu nó.
Tất cả huynh đệ tương tàn, không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo, trói buộc lên mình không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước đậm vào tâm đó, thay vì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt đậm? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trượt trong nội tâm.
Cũng biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm.
Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trượt của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta. Đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trầm nghiệp nữa.
không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hành hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta, chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tận trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thách thức tình dục. Tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái, chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xen vô sửa cho tôi được. Nếu người ta xen vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xen được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đập mỏi mắt, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người chuyển pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt. Vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa. Không để cho chúng ta đắm chìm nữa. Thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao. Khóc la vô cùng. Vì tức biết mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao tôi về trời, thì chỉ cứ xuống địa ngục không. Thấy rõ ràng. Mắt quân bình thì lạ đà đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu. Chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Chà, tụi khá quá. Giỏi quá, nhờ cái này pha với kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm. Bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây, trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải chữa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần. Nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt. Nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người của bạn cố gắng khác hơn. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đã tu 40 năm, hồi nãy đó, hồi đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thay bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó, các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi. Mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời, nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trường, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó, bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc, chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Chúng ta tu quy nhất ngay trung tâm của đạo thì chúng ta mới hướng thượng trung tâm sinh lực tất cả con vũ trụ, chúng ta mới có cơ hội trở về cơ quy nhất giải thoát. Mà nếu chúng ta không dùng điển tâm trên bộ đạo mà dùng lịch phạm tâm để tranh chấp lý luận thì chừng nào chúng ta mới về bên trên được. Cho nên các bạn đã hy sinh những cái chuyện trong loạn của thế gian, tánh hư tật xấu của các bạn, ham ăn ham uống ham ngủ, ngày nay các bạn hy sinh được. Thấy cái chuyện đó là cái chuyện giả ảo, không có sự thật. Mà cái tu tiên là thật, cái sự nhàn hạ thanh nhẹ, nó không phải trong cái thể xác này. Bạn nào tôi cùng cái lỗ mũi tôi hít tôi thấy thanh nhẹ, thấy thơm tôi chịu. Nhưng mà sau này tôi dùng ý, tôi thấy cái mùi trầm nó phưởng phát ngay trên trung tâm bộ đạo của tôi. Đó, các bạn biết đâu được, các bạn biết không? Đi xa rồi. Đến tới đâu các bạn thấy đem mùi trầm thanh nhẹ đi khắp các nơi. Một bước chân của bạn là một niệm hành, là để quán độ tất cả các nơi. Trong đời có đạo, rồi trong đạo lại được tiến thêm. Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành, một cái sự nhỏ như thế này. Rồi mọi người sẽ phát tâm, rồi lo tu. Sau những giờ vật lộn của đời, lên đây rảnh rỗi chúng ta đi từ bước một, để niệm hành, và để cân nhắc, và để thấy rõ sự sai lầm, tự đắc, tự tiêu của chúng ta. Đó là sự tâm tôi triền miên và đánh áp trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta hư tưởng và bất cập. Ngày nay tên chất, cho nó đi nhiều hơn, cho nó niệm giờ nhiều hơn, cho nó quy nhất nhiều hơn, thì nó sẽ tự tan đi cái bóng tối. Cho nên càng tu càng mở trí, càng tu càng thông minh, càng tu càng khai triển. Mà để chi? Để tranh chấp với người đời ư? Không. Khai triển để chúng ta đi về. Đi về chúng về đâu? Thì thứ nhất chúng ta là học viên của cả càng khôn vũ trụ. Giờ càng khôn vũ trụ, mọi trạng thái hướng độ của chúng ta có cái thể xác nguyện vị này. Rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải quỳ khẩn, làm cái thân sạch không khí cái càn khôn vũ trụ. Đó là hướng độ cho bạn họ. Mà nếu chúng ta không lãnh cái nhiệm vụ đó, từ chối, chừng nào ta về được Niết Bàn siêu Phật. Cho nên các bạn càng tu càng thích tu, càng tu càng thấy luồng điển của mình được tự do, buông bỏ, quên hết thế sự. Lúc đó các bạn mới yên tâm sự sáng suốt ở bề trên. Nói quên bây giờ là quên những sự tranh chấp vô lý, rác lên ảo mộng các bạn đã nuôi trong tâm thức của các bạn từ nhiều kiếp. Ngày hôm nay các bạn nguyện bỏ nó và đi tới sự chân thức. Các bạn mới nhớ nhiều và hiểu nhiều và học được nhiều và phổ hóa được nhiều, cứu độ được nhiều, đem sự bằng an tới các nơi.
Thế thì ngồi kiếp già đau chân quá, bí quyết gì
không cần ở trong đó. Ngồi bán già không được, ngồi ngay lưng là được, không có bắt buộc phải ngồi kiết già. Ngay lưng là được, ăn chỗ cái lưng này. Bởi vì thứ nhất chúng ta nhờ cái thận, mà chúng càng ngày càng lớn làm việc nhiều, cái thận nó càng ngày càng yếu, là làm sao nó cung cấp cho cái thủy não sang suốt được. Cho nên chúng ta cần chỉ cái lưng thôi, không phải cần tu hai cái chân. Tu từ cái lưng đi lên, mà nó mở cái này á, nó đã đi tới sang suốt. Và cái bệnh xuyến cũng do cái thận, cái thận yếu á, cái xuyến là vì nó không có sưởi ấm được cái phổi. Bây giờ mình tu ở đây á, tu anh tu thời gian, làm pháp luân thời gian, cái phổi nó ấm. Cho nên nhiều người mỗi lần đó là cái thận yếu đó, ở tu một thời gian mà hít vô nó thâm được cái thận, mà nghe cục cục cắt cắt rồi á, từ đó thì tới chết nó không có bị đau lưng nữa. Mới là khi mà trị bệnh nhất, cái phương pháp trị bệnh mà. Thấy không? À, trị bệnh toàn thân. Cho nên mình trị vị trí, mình thấy là cái này là cứu cánh cho tất cả. Bởi vì cái thận mà. Cái thận mà không tốt á, mà tiêu hết. Cơ sở này tiêu hết. Bây giờ phải lo cho cái thận này mạnh. Con người mau già là tại cái thận yếu. Cái thận mạnh là khai triển tâm lực sát xuống. Ngủ một đêm khỏe mạnh dậy, đọc báo nó thông minh lắm. Mà ngủ không được thì bữa đó là không đọc báo được. Mà nói chuyện cũng lôi thôi. Thấy không? Người kiết già được tốt lắm. Tốt hơn. Vì nó khoan như thế này. Cái nước nó sưởi ấm cái thận mạnh hơn. Còn ngồi thường là như vậy nó mà phải căm chân cũng được. Mà nó không có ép mạnh mà ngồi kiết già. Cho nên ngồi được kiết già tốt hơn. Nhưng mà ngồi lưng thẳng thì cũng được. Bởi vì vô vi đây không cần cái khúc dưới. Chỉ cần đầy dưỡng, đầy ngực, trung lên bồ đạo.
Ngài đến đây là trong đại hội mà ngài lần này là tôi gặp được ông Tám, đây cũng là được lần thứ hai. Tôi không biết lấy chi mà để đền đáp một cái công ơn của ông hai đêm nay. Tôi không có ngủ được. Quất ức trong lòng. Ngày hôm nay mà tôi mạnh cái tay và cái đầu hết. Cái mặt tôi nó trắng, tôi cũng nhờ ơn huệ của ông Tám. Không biết lấy cái gì mà đền đáp cho ông để tôi nói đây tất cả bên trong bạn đạo. Nghe, nếu từ bắt đầu lớn hay là nhỏ, nghe lời ông Tám. À, dạy sao thì như vậy là tôi thấy tôi biết đầu tôi tu, tôi có 11 tuổi. Tôi tu đủ con thầy chùa đó, trong thầy chùa nào lại tôi cũng biết, bà dạy nào tôi cũng biết, cô bóng cô chàng nào tôi cũng biết, nhưng mà cái mặt tôi đau toàn mấy năm. Tôi nên ám. Đầu tôi cạo hoài, tóc tôi khỏi đích nhìn tôi cạo hoài, cạo nhức quá cái cạo. Qua đến bên nay tôi cũng cạo luôn nữa. Không có được hết. Khi bắt đầu gặp cái đạo du di là chưa biết mặt ông Tám. Con tôi nó biết thì tôi không có biết. Cho nên nó cứ nó nói hoài. Cái đêm đầu đó thì tôi ngồi tôi không biết ngồi sao mà nó làm sao. Cách qua một tuần sau tôi ngồi đó không. Những chừng gần một tiếng lửa nó giả vô mặt. Tôi hết thấy được cái trời đất ơi thôi không có được. Mày biết nó tu cái đạo gì mà. Lửa nó đập vô mặt vậy rồi chết giấc vậy mà tu cái nỗi gì. Cho nên nó còng mà ông Tám à. Ông Tám đi giếng đó. Mẹ ráng ngồi nữa đi tôi nghe lời con tôi. Bắt đầu đó cái mặt tôi nó trắng từ từ. Nó trắng dài hết. Khi cái tay này đi gọi 5 lần bác sĩ. Chụp hình cũng 5 lần. Cũng nói tôi gãi cái xương đi. Đến khi ông Tám thì xuống cái thiền đường. Ở chỗ gì giờ tôi cũng không biết nữa. Loại đó tay này nhức quá mà, ai đâu dám nắm tay ông Tám. Nó đau quá rồi mình liều mạng chứ mình cũng sợ vậy. Nắm tay ông Tám ơi, ông để lên đây cho tôi bớt nhức. Thì ông Tám chụp để tay đây, về cho tôi bớt nhức, bớt đau. Rồi bắt đầu từ 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 mà nó mạnh tôi tới bây giờ. Thì còn có cái bây giờ nó kẹt có hai cái lỗ tai nói chuyện không nghe. Còn cái điếc này nữa cho nên ráng mà ông Tám à, là à, tôi xin ông làm sao ông cho tôi được cái nhẹ hai cái lỗ tai nữa thì thôi trời ơi, ở trên trời rớt xuống. Nhờ ông mà tôi mập á, cho nên tôi hết biết làm sao mà để nói mà cảm ơn tạ ơn ông mà trọng ơn á. Là ngày nay để tôi nói tiếng cho anh chị em nghe là cái chỗ mà tôi thật mạnh ngày nay, tôi mập tôi lên 6kg thịt, cũng nhờ ông Tám. Ông không phải ông cho ăn, ông cho tôi khỏe trong mình á, bắt người thở. Mà không biết còn cái này tôi muốn thưa với ông Tám. Ví dụ mà tôi lại có hai người, hai người đàn bà và tôi với cái bà đó ngủ một giường, mà cái đêm đó tôi không thèn được, tôi không soi hồn được. Mà tí tôi muốn ngồi vậy tôi soi mà tôi ngồi á mà ngồi nó không trúng hướng rồi có làm sao không ông Tám đừng chỉ cho tôi.
Không sao.
Bây giờ tôi đây tôi không biết chỗ nào nam, chỗ nào bắc, chỗ nào đâu có biết.
Cái hướng tránh là trung tim. Trung tim bộ đầu. Thành ra đã soạn sẵn hết. Bà hết lo rồi. Thì con gái sẽ dẫn bà đi xúc 12 lần một lỗ tai nó nhẹ hết à. Ăn vô nhiều mà ăn từ mấy chục năm rồi chưa có thanh lọc, bởi vì cái lỗ tai cũng do cái thần kinh và cũng do cái thần kinh trong bộ ruột mà nó làm chấn động nó càng ngày càng yếu, lớn tuổi mình nó càng ngày yếu thành ra nghe không rõ là vậy. Mà bây giờ xúc ruột nó đàng hoàng rồi tự nhiên nó minh mẫn, bây giờ đi xúc ruột thì tự nhiên nó sẽ minh mẫn. Con gái nó lo, con gái biết làm rồi, nó sẽ dẫn đi, ha. Tối cho uống một muỗng nước muối, rồi sáng hứa với người ta đi xúc cho bà, 3 tuần liên tiếp vậy là bà thấy cái lỗ tai nó nhẹ rồi, ha. Con dẫn đi làm như vậy đó, mà 3 tuần đều uống cái thuốc sổ muối á, mà để về khi mà xúc ruột rồi về bà phải đắp nước nóng, nằm nghỉ. Đừng sợ mất kilo. Mất kilo rồi sẽ đẹp gái lại, không có sao đâu. Thì phá cái tế bào cũ và lập lại tế bào mới, người nó sẽ vui ra. Được rồi, con gái nó nghe, nó biết rồi.
Dạ, tôi kính thưa ông Tám, tôi được bao nhiêu lời đó để nghĩa là trọng ơn, đội ơn ông Tám, như ông Tám nghĩa là giúp chỉ dẫn là cho tôi ngày nay mà được mạnh giỏi tay chân được đàng hoàng, tôi rất nghĩa là cảm ơn ông Tám có bao nhiêu lời.
Cảm ơn bạn sự đóng góp của
con. Kính xin thầy ban quân từ trên tế mạc đại hội.
Anh Đắc, cảm ơn sự hiện diện của tất cả đạo hữu. Đã nô nức trong lòng trở về dự đại hội và đã tìm tàng được trong chính mọi người có khả năng vô cùng mà lui về thanh tịnh để giữ thính những âm thanh siêu diệu từ bề trên chuyển giá để cứu độ rúng động tâm hồn trực tiếp của mọi cá nhân. Ngày hôm nay các thiền đường đã về đây và đặt đại nguyện thực hiện chỉ thị đó. Sự thật, nếu chúng ta muốn cứu người khác, chúng ta phải biết cách kỹ thuật cứu và cho thật. Các bạn đã áp dụng nhiều kỹ thuật sống ở đời, ngày nay mới chung sống với bạn đạo, mình thấy kỹ thuật còn vô sơ. Và chúng ta phải mở rộng, học nhẫn học hòa, từ bi thực hiện từ bi, mình thấy rõ từ bi là sức mạnh. Tình thương là khí giới vô cùng để mà an ninh cho nhân loại ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối của đại hội, chúng ta có đến đương nhiên phải có đi, nhưng mà thức ta cứ vẫn giữ trong sự siêu diệu trong tâm hồn để thực hiện nhân hậu, ảnh hưởng nhân lực kế tiếp. Hôm nay là ngày chót, tôi có bài thơ gửi đến tất cả các bạn. Melbourne ngày 20/12/1985, tả từ. Tả từ bạn đạo khắp các nơi tụ họp chung vui chẳng muốn rằng, quỷ hội cộng đồng người tâm đạo, khai tâm mở trí rõ cha trời. Cha trời quy tụ nơi nơi giúp người lầm lạc tự rời tham sân. Mỗi người thức giác một phần lui về thanh tịnh chuyên thần lo tu. Giải mê phá chấp giải mù bình tâm học hỏi trùng tu hoàn hoài. Biết cha quý kể thực tài ngương lành cao đẹp tranh sai tranh lành. Lý lời ban rãi diệu thâm thực hành phán xét tự tầm đường đi. Càng không thiên địa quy nghi giữ phần thanh tịnh hợp thì tiên giao. Thực hành tu luyện thấp cao cùng chúng tiến hóa cùng màu nhiệm tâm. Cảnh đời quy hội dương âm lầm đường cũng bởi chẳng tầm tự tu. Giải mê phá chấp giải mù tình thương huynh đệ an du đời đời. Chia tay xa cách chẳng rời bình tâm thanh tịnh giữ lời khuyên tu. Tình thương huynh đệ đắp bù mãi sau tái ngộ chuyện tu tái bàn. Đến đây sự vui đã về với chúng ta, sự quy hội tâm thức đã về với chúng ta đầy đủ trong ba ngày thăm kia để biết cái tiền kiếp huynh đệ đã chung một nhà. Ngày nay có cơ duyên tái hợp ôm nhau trong lòng rồi phải chia tay xa đi. Đại hội đã hoàn tất nhiệm vụ, anh em đã phát tâm không ít, thành công rực rỡ nơi Úc Châu và đem xây dựng một cơ đồ tâm linh là thiền viện. Đến giờ phút chúng ta sắp chia tay, tôi xin đại diện cho tất cả và kính xin đấng cha trời chứng minh cho chúng ta bế mạc ngày đây. Thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính bạch thầy, con có một điều muốn thưa trình lên thầy và quý vị. Được thầy ban ân cho chúng con tập hợp ở đây làm cái đại hội lần đầu tiên kỳ 1 năm 84 tại Úc Châu. Con xin thỉnh ý thầy và chúng con có thể tiếp tục làm những cuộc đại hội vào những năm tới cũng trong thời gian này. Nếu mà được thầy chuẩn y thì xin thỉnh ý thầy chúng con anh em vô vi Sydney. Xin kính mời thầy, kính mời tất cả các bạn đạo vô vi Úc Châu cho phép chúng con được cái vinh hạnh tổ chức đại hội vô vi kỳ 2 năm 85 tại Sydney cũng vào thời gian này. Xin thầy cho chúng con biết cái quyết định của thầy để chúng con
bởi vì làm. Thời gian của tôi không nhất định, các nơi đều yêu cầu, nhưng mà tùy về trên chuyển. Các bạn cố gắng tu và thọ thể về Thượng Đế. Một đêm thì ông gửi tôi tới như Bùi Đông Phương càng nhà Thượng Đế nhiều lắm. Sắp tôi luyện qua đây mấy tháng trời không cục cửa được. Cái đó là tại Bùi Đông Phương tôi chưa thưa. Nghĩ gì đang cha trời nhiều quá cho nên tôi được qua. Nhưng mà thường lệ nếu vắng mặt tôi, các bạn cũng cho nên lập một ngày hội kỷ niệm mọi nơi, anh em về chung vui. Và muốn có âm thanh của tôi không khó khăn. Dù tôi đi các nơi, các bạn bây giờ có mấy tôi tâm, tôi có thể giảng ngay giữa đám đông mà các bạn nghe âm thanh tôi rõ được. Thì khắp các nơi bên Mỹ cũng vậy, họ cũng lập đại hội. Không có mặt tôi, nhưng mà họ để mấy âm thanh đó rồi bằng điện thoại tôi nói hết. Còn đỡ tốn tiền máy bay ít hơn mà phải thực hiện hơn. Cho nên tới lúc đó, tùy duyên, tùy sự tu học của anh em bạn đạo nơi đây, Thượng Đế sẽ chuyển tôi. Bây giờ tôi giao phó cho tất cả cho Thượng Đế, thì cái đi đến tôi không quyết định. Nên cái giờ phút đó thì các bạn lo tu sẽ chuyển thành. Tôi hy vọng rằng bề trên luôn luôn quan chiếu cho những người có thiện tâm thiện chí.